Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ngày 14 tháng 2, Bộ Công an Việt Nam tuyên bố tổ chức Quỹ ban Cứu người vượt biển BPSOS là tổ chức khủng bố và cáo buộc rằng nhóm phi lợi nhuận này ở Mỹ đã lợi dụng hoạt động để giúp nhiều tổ chức cá nhân chống phá Việt Nam. Ngược lại, BPSOS nhanh chóng lên án động thái này của chính quyền Việt Nam. Báo Công an Nhân dân thuộc Bộ Công an loan tin hôm 14 tháng 2, BPSOS hoạt động dưới danh nghĩa cứu trợ người tị nạn, nhưng thực chất là lợi dụng hoạt động này để móc nối trợ giúp các tổ chức cá nhân tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam, trong đó có một số đối tượng tham gia tổ chức Người Thượng Vì Công Lý. Tổ chức đã tiến hành vụ khủng bố vào ngày 11 tháng 6, 2023 tại Đắk Lắk. Truyền thông Việt Nam dẫn thông cáo của Bộ Công an cáo buộc rằng người đứng đầu của tổ chức BPSOS, ông Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành của tổ chức này và một số thành viên khác đã hỗ trợ kinh phí hướng dẫn chỉ đạo các thành viên của tổ chức Người Thượng Vì Công Lý như ông Ewin Buôn Giáp, Yifit Pyoat hoạt động. Ngoài ra, Bộ Công an còn cáo buộc rằng BPSOS tiếp tục hỗ trợ tiền bố trí nơi ở để Ewin Buôn Giáp lẫn trốn ở Thái Lan. Và sau đó, khi ông Ewin Buôn Giáp bị bắt, BPSOS đã nỗ lực tìm cách bảo vệ, không để Tòa án Thái Lan ra phán quyết trục xuất ông Ewin về Việt Nam. Ông Nguyễn Đình Thắng nêu phản ứng với VOA.
Cái này nó cho thấy rằng Việt Nam hết sức là bực bỏ, gần như là điên cuồng về cái sự kiện mới xảy ra ở tại thủ đô Hoa Kỳ, đó là cái hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế. Và ngày hôm nay thì họ leo thang cáo buộc BPSOS là thành phần khủng bố vì đã hỗ trợ cho cái hội Người Thượng Vì Công Lý từ cái ngày thành lập cho tới khi mà phát triển ở tại Thái Lan, ở Hoa Kỳ, ở tại Úc, và rồi đã lên tiếng để binh vực cho cái người đồng sáng lập là anh Y Quỳnh Buôn Đáp, hiện nay đang ở trong nhà tù của Thái Lan trước cái hiểm nguy là có thể bị dẫn độ. Thành ra họ nói rằng BPSOS là cái người yểm trợ cho một tổ chức khủng bố, thành ra BPS cũng là tổ chức khủng bố. Thì đấy là cái lý lẽ của họ, nhưng mà quốc tế thì chẳng ai tin, bởi vì BPS hoạt động ở tầm vóc quốc tế và có rất nhiều những cái người đối tác, những cái tổ chức hợp tác lớn, nhỏ ở khắp thế giới, thì không lẽ tất cả những tổ chức đó cũng đều là khủng bố sao?
Tại hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế diễn ra từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 2, BPSOS đã hỗ trợ cộng đồng và các nhóm vận động gốc Việt lên tiếng bênh vực cho các nhóm tôn giáo độc lập ở Việt Nam, đồng thời kêu gọi chính quyền của Tổng thống Donald Trump gây áp lực để Hà Nội ngưng đàn áp các nhà hoạt động vì tự do tôn giáo tín ngưỡng, trong đó có ông Ewin Buôn Đáp. Trả lời phỏng vấn VOA, ông Stephen Schneck, Chủ tịch của Ủy hội Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ, cơ quan độc lập của chính phủ Mỹ, thường phối hợp tổ chức các hội luận, thu thập báo cáo với BPSOS vì tự do tôn giáo ở Việt Nam, cho hay rằng USOP đang tiếp tục theo dõi tình hình liên quan đến việc chỉ định của nhà nước Việt Nam đối với BPSOS. Ông Schneck nói, chúng tôi biết rằng chính quyền Việt Nam sử dụng nhiều điều khoản khác nhau của Bộ Luật Hình sự để nhắm vào các nhóm tôn giáo và xã hội dân sự độc lập, bao gồm Điều 113 của Bộ Luật Hình sự. Điều khoản này hình sự hóa việc áp dụng tội danh, tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Chính quyền vận động điều khoản này một cách rộng rãi, cho phép họ truy tố những người ủng hộ quyền tự do tôn giáo và hoặc hoạt động tôn giáo độc lập, ông Schneck nêu quan điểm. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay khi được đề nghị đưa ra bình luận về các phát biểu trên. Vào hồi tháng 3, 2024, Bộ Công an cũng đã đưa tổ chức Người Thượng Vì Công Lý và các cá nhân liên quan vào danh sách tổ chức khủng bố, thành viên khủng bố. Một số tổ chức khác của Mỹ đã bị chính quyền Việt Nam đưa vào danh sách khủng bố như Nhóm Hỗ Trợ Người Thượng, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng hay còn gọi là Việt Tân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang rà soát các dự án USAID ở Việt Nam và chỉ duy trì những dự án nào phục vụ cho lợi ích quốc gia, một phát ngôn viên của Bộ cho hay khi trả lời câu hỏi của VOA về việc Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ sự quan tâm đến động thái của Hoa Kỳ đình chỉ hoạt động của USAID tại Việt Nam. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết qua email hôm 14 tháng 2, từng chương trình đang được xem xét lại với mục tiêu tái cấu trúc viện trợ để phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ. Quan chức này nói thêm rằng những chương trình phục vụ lợi ích quốc gia của chúng tôi sẽ tiếp tục và các chương trình không phù hợp với lợi ích quốc gia của chúng tôi sẽ không được tiếp tục. Một ngày trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng phát biểu tại cuộc họp báo ở Hà Nội rằng chúng tôi hết sức quan tâm đến các quyết định của phía Hoa Kỳ đối với Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ, USAID. Bà Hằng nhận xét rằng việc đình chỉ này ảnh hưởng đến nhiều dự án tại Việt Nam, đặc biệt là những dự án tập trung vào việc khắc phục hậu quả chiến tranh. Bà Hằng đưa ra tuyên bố sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ban hành sắc lệnh ngày 4 tháng 2, yêu cầu phải ngừng hoạt động trong 90 ngày đối với những dự án nhận tài trợ của Hoa Kỳ, bao gồm Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ để đánh giá lại. Vào ngày 5 tháng 2, hầu hết các nhân viên của USAID ở cả Hoa Kỳ và nước ngoài đều được cho nghỉ phép hành chính có hưởng lương. Email gửi đến VOA hôm 14 tháng 2 cho biết rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và USAID đã thành lập nhóm hỗ trợ điều phối CST, bao gồm một nhóm làm việc để đảm bảo rằng cả hệ thống đánh giá viện trợ nước ngoài và nhân viên USAID đều phải chịu trách nhiệm, hoạt động minh bạch và tuân thủ các nhiệm vụ của hiến pháp. Nhìn từ góc độ của Việt Nam, truyền thông trong nước dẫn lời nữ phát ngôn viên Phạm Thu Hằng nói hôm 13 tháng 2 rằng việc ngừng các dự án hỗ trợ của USAID, nhất là các dự án rà phá bom mìn và vật liệu nổ sau chiến tranh, cũng như dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa, sẽ tác động mạnh đến an toàn của con người cũng như môi trường tại khu vực của các dự án. Trong nhiều năm qua, chính phủ Hoa Kỳ thông qua các cơ chế hình thức khác nhau, trong đó có USAID, đã hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như y tế, môi trường, biến đổi khí hậu, cứu trợ thiên tai và đặc biệt là công tác khắc phục hậu quả chiến tranh như rà phá bom mìn, tẩy độc dioxin, tìm kiếm quân nhân mất tích. Theo trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, ngân sách hàng năm của USAID dành cho Việt Nam là 150 triệu đô la. Ngoài ra, trong 5 năm qua, phía Mỹ cũng đã cung cấp 7,7 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ khẩn cấp cho việc ứng phó thiên tai tại Việt Nam. Từ năm 2019, USAID hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam để xử lý khoảng 500.000 mét khối đất bị ô nhiễm dioxin tại khu căn cứ không quân Biên Hòa ở Đồng Nai. Vào tháng Giêng 2024, Hoa Kỳ đã cam kết thêm 130 triệu đô la Mỹ, nâng tổng số tài trợ cho hoạt động xử lý dioxin lên 430 triệu đô la. The Voice of America,
VOA. Việt Nam ủng hộ quan điểm của Mỹ về thương mại công bằng, không có ý định áp dụng bất kỳ biện pháp nào gây phân biệt đối xử, tạo gánh nặng hoặc hạn chế thương mại hay gây phương hại tới nền sản xuất và người lao động Mỹ. Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đưa ra lập trường trong một bài đăng trên trang web của Bộ hôm 13 tháng 2. Ông Diên phát biểu như vậy khi tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper ngày hôm trước, trang web của Bộ Công Thương Việt Nam cho hay. Cuộc gặp của hai ông diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã và đang có một loạt những tuyên bố và hành động nhằm thay đổi tình trạng Mỹ bị thâm hụt thương mại với nhiều đối tác. Do chênh lệch múi giờ, cuộc gặp và thông điệp của Bộ trưởng Diên được công bố trước khi Tổng thống Trump ra lệnh cùng ngày 13 tháng 2 cho đội ngũ chuyên trách kinh tế của ông hãy lên kế hoạch đánh thuế đối ứng, bao gồm nghiên cứu trước tiên về những nước có thặng dư thương mại lớn nhất và đánh thuế cao nhất trong làm ăn với Mỹ. Như VOA đã đưa tin, Việt Nam hưởng thặng dư thương mại lên tới 123,5 tỷ đô la trong xuất nhập khẩu với Mỹ hồi năm ngoái 2024, chỉ đứng sau Trung Quốc và Mexico. Bên cạnh đó, Việt Nam đánh thuế vào hàng Mỹ cao hơn chiều ngược lại. Nói với Đại sứ Mỹ Napper hôm 12 tháng 2, Bộ trưởng Diên nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng mở cửa tăng cường nhập khẩu các loại nông sản của Mỹ, sau khi khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác quan trọng hàng đầu, cũng như là một trong những nguồn nhập khẩu lâu dài và đáng tin cậy về năng lượng, máy móc thiết bị, công nghệ, nguyên phụ liệu, v.v. Ông Diên nói thêm, Việt Nam hoan nghênh các nhà đầu tư Mỹ tham gia vào các dự án năng lượng mới, phát triển nguồn điện, thăm dò, khai thác chế biến dầu khí, phát triển công nghiệp khí cũng như khai thác khoáng sản, v.v. Vị Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư với Mỹ một cách toàn diện và bền vững. Vẫn theo trang web của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Diên nêu quan ngại về những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ trong thời gian gần đây. Đáp lại, Đại sứ Napper nói chính sách thương mại mới của Mỹ được thiết lập nhằm mục tiêu thúc đẩy hơn nữa thương mại công bằng, bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh quốc gia, người lao động và doanh nghiệp Mỹ. Việc áp thuế trong thời gian qua không nhắm tới Việt Nam, vì đại sứ nói, theo trích dẫn trên trang của Bộ Công Thương, Mỹ muốn duy trì mối quan hệ song phương, quan hệ hợp tác kinh tế thương mại với Việt Nam tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, ông Napper nói thêm. Theo tin tức của Reuters và Bloomberg hôm 14 tháng 2, giới lãnh đạo Việt Nam đã có những nỗ lực trong thời gian gần đây để xoa dịu chính quyền của ông Trump và giảm thặng dư thương mại với những lời hứa mua thêm hàng hóa Mỹ như máy bay và khí tự nhiên hóa lỏng, bao gồm dự định mua 200 máy bay thực dụng Boeing 737 MAX cho hãng Vietjet và một số máy bay vận tải quân sự Lockheed Martin C-130 Hawkwind cho quân đội.
Hiệp hội Thương mại Mỹ AmCham cho biết có tới 81% doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam lo ngại về khả năng chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Một cuộc khảo sát được thực hiện vào đầu tháng 2 với hơn 100 công ty thành viên của AmCham cho thấy tâm lý lo ngại đặc biệt mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất, với hơn 92% các doanh nghiệp Mỹ đưa ra mối quan ngại về khả năng Mỹ áp thuế đối với hàng hóa Việt Nam. Báo Nhà Đầu Tư trích dẫn khảo sát của AmCham và cho biết đây là một tỷ lệ ở mức cao. Báo cáo được thực hiện ngay trước khi Tổng thống Trump thông báo kế hoạch về thuế đối ứng đối với những nước áp thuế nhập khẩu lên hàng hóa Mỹ nhằm khôi phục sự công bằng trong các mối quan hệ thương mại của Hoa Kỳ và chống lại các thỏa thuận thương mại không có đi có lại. Theo kết quả khảo sát được tiến hành từ mùng 4 đến mùng 10 tháng 2, nhiều doanh nghiệp Mỹ lo ngại rằng chi phí tăng cao do thuế có thể làm đứt gãy chuỗi cung ứng và buộc họ phải tính toán lại hoạt động. Nếu thuế quan mới được thông qua, điều này sẽ gây tác động tiêu cực cho ngành của chúng tôi. Chúng tôi phụ thuộc nhiều vào việc xuất khẩu sang Mỹ. Chi phí tăng sẽ đồng nghĩa với việc tính cạnh tranh giảm, một doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất được Nhà Đầu Tư trích dẫn chia sẻ. Ngoài ra, vẫn theo tạp chí điện tử của Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, hơn 75% số thành viên tham gia khảo sát của AmCham cho rằng thuế quan sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động của họ, dẫn đến sức ép về tài chính và khả năng tiếp cận thị trường hạn chế hơn. Khảo sát cho thấy có đến 94% các doanh nghiệp sản xuất của Mỹ ở Việt Nam dự báo tác động tiêu cực từ thuế quan. Ở góc độ rộng hơn, theo khảo sát được Nhà Đầu tư trích dẫn, hơn 85% các doanh nghiệp thành viên của AmCham cho rằng thuế quan sẽ gây tổn hại đến nền kinh tế Việt Nam. Tương tự, hơn 65% số doanh nghiệp được hỏi cho rằng nền kinh tế Mỹ sẽ bị ảnh hưởng. Theo nhận định của các doanh nghiệp tham gia khảo sát, thuế quan sẽ khiến trao đổi thương mại giảm, làm gián đoạn các quan hệ kinh doanh lâu dài cũng như khiến người tiêu dùng Mỹ chịu giá cả tăng cao. Chưa rõ những nước nào sẽ bị chính quyền Trump áp thuế đối ứng, nhưng một quan chức Nhà Trắng nói rằng những nước có thặng dư thương mại lớn nhất và có mức thuế quan cao đối với Mỹ sẽ bị xem xét đầu tiên. Việt Nam hiện là nước có thặng dư thương mại cao thứ ba với Mỹ sau Trung Quốc và Mexico. Theo dữ liệu của US Census Bureau, thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam đạt mức kỷ lục vào năm ngoái với gần 123,5 tỷ đô la. Theo nhận định của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, nhà bình luận kinh tế ở Texas, xác suất Việt Nam bị Mỹ tăng thuế là 30-40% dựa trên 4 yếu tố gồm mức thặng dư thương mại, ảnh hưởng của Việt Nam tới an ninh của Mỹ, sự lũng đoạn về tiền tệ và mức độ đội lốt của hàng hóa Trung Quốc. Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên hôm 12 tháng 2 đã bày tỏ quan ngại về những thay đổi gần đây trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ với đại sứ Mỹ tại Hà Nội Mark Knapper. Ông Knapper cho biết chính sách thương mại mới của Mỹ được thiết lập nhằm mục tiêu thúc đẩy hơn nữa thương mại công bằng, bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh quốc gia, người lao động và doanh nghiệp Mỹ. Việc áp thuế trong thời gian qua không nhắm tới Việt Nam, ông Knapper được Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công Thương trích lời nói, Mỹ muốn duy trì mối quan hệ song phương, quan hệ hợp tác kinh tế thương mại với Việt Nam, tiếp tục phát triển theo hướng tích cực. Theo khảo sát của AmCham, để đối phó với thuế, một số công ty sẽ chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường khác hoặc điều chỉnh các chuỗi cung ứng để giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Việt Nam đã rất nỗ lực để khẳng định vị thế người chơi chủ chốt trong hệ thống thương mại toàn cầu và các doanh nghiệp sẽ tìm kiếm thị trường thay thế nếu cần, một doanh nghiệp được Nhà Đầu tư trích lời nói như vậy. Khảo sát cho thấy, bất chấp quan ngại về thuế quan, 94% doanh nghiệp Mỹ đánh giá Việt Nam vẫn là một điểm đến hấp dẫn để kinh doanh, nhờ có cơ sở hạ tầng được mở rộng, nhân lực có trình độ và vị trí chiến lược. Trước đó, hôm 5 tháng 2, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã chỉ đạo nội các chuẩn bị cho một cuộc chiến thương mại toàn cầu có thể xảy ra sau khi Tổng thống Trump áp thuế 10% đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc. Ông Chính ra lệnh chuẩn bị cho kịch bản xảy ra chiến tranh thương mại thế giới trong năm nay. The Voice of America,
VOA. Việt Nam sẽ bãi bỏ 5 bộ ngành trong khu vực công và cắt giảm hàng tỷ đô la từ ngân sách chính phủ sau khi Quốc hội hôm 18 tháng 2 bật đèn xanh cho một chiến dịch tinh giản triệt để, Reuters, AFP và Truyền thông Việt Nam đưa tin. Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua hai nghị quyết về cơ cấu tổ chức của chính phủ và cơ cấu số lượng thành viên chính phủ, số lượng của các bộ chính phủ đã giảm từ 18 xuống còn 14 và sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 3, theo trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam. Theo đó, một số bộ đã được sáp nhập vào nhau trong kế hoạch tinh gọn, bao gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên duyệt các dự án đầu tư nước ngoài, sáp nhập với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải sáp nhập với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường sáp nhập với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông sáp nhập với Bộ Khoa học và Công nghệ. hơn 97% các nhà lập pháp có mặt đã thông qua kế hoạch này. Trước đó, trong ngày 18 tháng 2, Quốc hội đã thông qua sửa đổi luật về tổ chức chính phủ, mở đường cho việc phê duyệt kế hoạch cắt giảm từ 15% đến 20% bộ máy nhà nước, bao gồm 4 cơ quan và 5 kênh truyền hình nhà nước, cùng với nhiều khoản cắt giảm khác. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm được Reuters dẫn lời phát biểu trước Quốc hội vào tuần trước rằng, động thái này không chỉ tiết kiệm tiền cho ngân sách nhà nước mà quan trọng hơn là thúc đẩy hiệu quả của hệ thống. Các nhà đầu tư, ngoại giao và các quan chức đã hoan nghênh rộng rãi kế hoạch, nhưng dự kiến sẽ có một số chậm trễ về mặt hành chính trong ngắn hạn tại Việt Nam, vốn được xem là một trung tâm công nghiệp khu vực phụ thuộc rất nhiều vào đầu tư nước ngoài. Tại một cuộc họp báo vào tuần trước, bà Phạm Thu Hằng, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, động thái này sẽ không ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Ngoài ra, cũng trong ngày 18 tháng 2, các nhà lập pháp Việt Nam cũng đã phê chuẩn việc bổ nhiệm thêm 2 tân phó thủ tướng, nâng số lượng phó thủ tướng lên thành 7 người, từ số lượng 5 phó thủ tướng đương nhiệm. 2 tân phó thủ tướng là ông Mai Văn Chính, 64 tuổi, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Ban Dân vận Trung ương, và ông Nguyễn Chí Dũng, 65 tuổi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư. Như vậy, cơ cấu số lượng thành viên chính phủ nhiệm kỳ 2021 đến 2026 sau khi tinh gọn còn lại 25 thành viên, bao gồm Thủ tướng Chính phủ, 7 Phó Thủ tướng, 14 Bộ trưởng và 3 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Cuộc cải cách do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tô Lâm khởi xướng với kế hoạch cắt giảm đến 1/5 số cơ quan chính phủ đang tạo ra sự bất an ở quốc gia cộng sản, nơi việc làm công chức từ lâu đồng nghĩa với một công việc làm suốt đời. Ông Tô Lâm, người chỉ mới lên chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản cách đây nửa năm sau khi người tiền nhiệm qua đời, hồi tháng 12 đã tuyên bố thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn, tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và không để cho các cơ quan nhà nước trở thành vùng trú an toàn cho cán bộ yếu kém, theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ. Tổng Bí thư Việt Nam vào thời điểm đó nói rằng, muốn có một cơ thể khỏe mạnh, đôi khi chúng ta phải uống thuốc đắng, phải chịu đau để phẫu thuật khối u. Theo chính phủ Việt Nam, tính đến năm 2022, có gần 2 triệu người làm việc trong khu vực công, mặc dù Tổ chức Lao động Quốc tế đưa ra con số cao hơn nhiều. Tháng trước, truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin rằng, việc tái cấu trúc sẽ ảnh hưởng đến 100.000 quan chức nhà nước, nhưng không nêu chi tiết. Việc tinh giảm bộ máy quan liêu vốn là chính sách của Đảng Cộng sản trong gần một thập kỷ, nhưng giờ đây được Tổng Bí thư Tô Lâm thúc đẩy thực hiện nhanh chóng kế hoạch này. Ông Tô Lâm cũng đã theo đuổi và tiếp nối chiến dịch chống tham nhũng vốn đã được người tiền nhiệm là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện mạnh tay, khiến cho hàng chục nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các nhân vật cấp cao của chính phủ, bao gồm 2 thủ tướng và 3 phó thủ tướng bị mất chức hoặc bị tù tội. Những người chỉ trích cáo buộc ông nhắm vào các đối thủ của mình thông qua hành động này, nhưng động thái này đã được công chúng ủng hộ và các nhà phân tích cho biết ông Tô Lâm có thể đang tìm cách củng cố tính hợp pháp của mình trước Đại hội Đảng Cộng sản tiếp theo vào đầu năm 2026, theo AFP. Kế hoạch tinh giản bộ máy nhà nước Việt Nam diễn ra trong thời điểm một số chính phủ trên thế giới, bao gồm tân chính phủ Hoa Kỳ Donald Trump và chính phủ của Tổng thống Argentina Javier Milei, cũng đang thực hiện các biện pháp mạnh tay nhằm cắt giảm chi phí chính phủ, dẫn đến làn sóng cắt giảm ngay cả trong khu vực tư nhân ở nhiều nơi. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay, nhưng nguy cơ bị áp thuế quan mới từ chính quyền Trump cộng với bộ máy quan liêu cồng kềnh đang được xem là lực cản đối với tăng trưởng. Ngoài ra, chiến dịch chống tham nhũng cấp cao cũng đã làm chậm lại các giao dịch hàng ngày. AFP dẫn thông tin từ chính quyền cho biết khoản tiết kiệm từ việc cắt giảm chi tiêu có thể lên tới 4,5 tỷ đô la trong 5 năm tới, mặc dù chi phí cho các gói hưu trí và trợ cấp thôi việc là hơn 5 tỷ đô la.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.